quy luật duy nhất của tình yêu là nếu mình được sống lại từ đầu, sẽ không có cái hôm ấy. Người ta có thể vừa yêu người này, vừa yêu người khác được không? Chắc là không, vì đặc điểm đầu tiên của tình yêu, theo mình biết, là yêu chỉ một người. Ông thầy có hai vợ và nói thương đồng đều cả hai, có đúng không? Anh ba từng kết tội người đang làm việc ở báo này mà viết bài cho báo khác là ngoại tình. Anh mà biết chuyện mình lộn xộn chắc đã xử mình từ lâu. Nhưng mình có tội không? Khi tình mình dành cho thương chỉ là đơn phương. Có thể nào người ta cứ mãi chung thủy với một mối tình như vậy? Dù sao, mình vẫn cứ nghĩ tới thương cho đến tận bây giờ. Thật lạ lùng, đó là mối tình của mình mà. Sau chuyến đi thăm thương, mình tin tìm cũng yêu thương. Nhưng thương thì sao? Nếu không yêu mình thì hãy yêu tìm đi thương ơi. Mình không buồn đâu. Hồi ức của Phong. Ở đâu không biết, chứ ở Việt Nam, cái gì chưa có tiền lệ thường hiếm ai dám giải quyết. Dường như cái đáng sợ nhất trên đời ở đất nước này chính là trách nhiệm. Nhưng đúng như anh ba nói, luật lệ do con người làm ra. Sau nhiều ngày kiên trì vận động, thuyết phục, được sự ủng hộ của hai sếp lớn nhất thành phố, từ đó có bùa đi gõ rất nhiều cánh cửa từ thành phố ra trung ương. Vì dân đã được tăng kỳ lên 2 số báo một tuần. Coi như làm thể nghiệm với điều kiện định biên không thay đổi. Có nghĩa là nhà nước vẫn chỉ trả lương cho số biên chế định mức của một tuần báo cấp ngành địa phương, giấy in báo và các chi phí khác cũng vậy. Mọi nhu cầu phát sinh khi tăng kỳ, vì dân phải tự đảm trách, không lo được thì nghỉ về vị trí cũ. Đó chính là một cuộc cách mạng trong làng báo sau năm 1975. Cũng là một cuộc thử thách lớn, vì giấy và mọi thứ ở thị trường tự do đều đắt hơn hàng quốc doanh. Tốn kém lớn nhất là giấy và công in. Chứ người thì ba và ban biên tập chủ trương chỉ tăng khi bắt buộc. Cả tòa soạn đồng lòng làm việc gấp đôi, tìm mọi cách làm nội dung báo hấp dẫn hơn. Mình săn đầu người được Hiển, một họa sĩ rất giỏi thiết kế, từng vẽ truyện tranh và làm cho công ty quảng cáo nước ngoài ở Sài Gòn trước đây, có nhiệm vụ thay đổi hẳn hình thức tờ báo. Lần đầu tiên có một tờ báo biết chiều chuộng bạn đọc, hình thức sáng sủa và nội dung đa dạng khác hẳn những tờ báo quốc danh. Công chúng quay sang chọn đọc vì dân, tira báo tăng đều, từ 10.000 lên 16, rồi 17, rồi 25.000 một kỳ. Anh em càng hào hứng. Chú thích, tira, tức là số lượng báo phát hành. Hết chú thích. Anh Tư, người vừa được anh ba xin về làm phó tổng biên tập phụ trách kinh doanh trị sự, là một người ốm yếu, bệnh tật trầm kha, hậu quả nhiều năm thiếu thốn thuốc men ở chiến khu. Cả người anh chỉ có đôi mắt là có sức sống. Không ai ngờ con người này còn sáng suốt, mạnh mẽ, táo bạo hơn cả ba. Trước khi về báo, ở văn phòng thành đoàn, anh đã nổi tiếng với việc phản đối quyết định bắt thanh niên đào tung lề đường thành phố lên để trồng khoai. Phản đối của anh vô hiệu, nhưng chỉ vài tháng sau, thực tế đã chứng minh anh đúng. Tư còn đề nghị bãi bỏ việc các cơ quan thành đoàn phải luân phiên cử người đi lao động sản xuất ở các vùng đất chiến khu xưa, mất sức vô ích. Theo anh, những quyết định đó đều từ cái nhìn thiển cận của nông dân cần phải thay đổi khi ra làm chủ thành phố. Vài ngày sau khi nhận nhiệm vụ, tính toán xong, Tư khẳng định hoàn toàn có thể lấy báo nuôi báo, chỉ cần tira lên 20.000. Tờ báo bắt đầu có lời, càng bán nhiều càng lời nhiều. Từng sát cánh bên nhau trong phong trào đấu tranh, sự hợp lực của ba và Tư tạo nên một khả năng lãnh đạo nhạy bén, linh hoạt, luôn biết đâu là điểm cần tập trung hết sức cho từng lúc. Ban biên tập vì dân quyết định mở chiến dịch mới. Phát hành, phát hành, phát hành. Tổ phát hành 3 người được nâng lên thành phòng, tăng gấp đôi nhân viên do Tư trực tiếp chỉ đạo. Mời một số nhạc sĩ, ca sĩ phong trào cùng tham gia. họ xuống đường, đi đến từng phường đoàn, nhà máy, xí nghiệp, trường học để giới thiệu báo, bán báo, biểu diễn văn nghệ như một gánh sơn đông mãi võ. Cũng là bạn bè với Ba và Tư, đích thân bí thư thành đoàn theo gánh hát ra chợ Sài Gòn, cầm loa rao bán báo. Sự say mê quyết liệt tăng tia ra đã làm bùng sáng kiến. Kết hợp với thành đoàn, Vì Dân phát động các cuộc thi sáng tác, văn, thơ, nhạc, làm tờ báo nhẹ nhàng, dễ đọc hơn. Lại mở cuộc thăm dò, có thưởng, lấy ý kiến bạn đọc góp cho từng trang, từng mục, bỏ gì, thêm gì, vân vân. Lập tổ bạn đọc thân thiết, chọn lọc từ các địa phương, cơ quan, xí nghiệp, trường học. Hàng tuần họp điểm báo, phản biện, đề xuất. Mỗi lần bạn đọc mở tờ báo mới ra, đều thấy có chút gì cải tiến. Cứ thế sau nửa năm, Vì Dân nhẹ nhàng vượt qua con số 30.000 bản in mỗi kỳ. Ban biên tập họp toàn cơ quan, thông báo, bắt đầu chuẩn bị cơ sở để xin tăng lên 3 kỳ một tuần. Đó cũng là lúc đời sống kinh tế chung đang rất khó khăn. Có tiền chưa chắc mua được giấy. Từ quyết định thành lập đội khai thác lồ ô ở rừng, đem về các nhà máy giấy đổi thành phẩm. Sau vài tháng, Tư hợp tác với một tư nhân có nghề, lập nhà máy xeo, tự túc một phần về giấy. Bù đầu lo chiến lược và tổ chức, Ba chuyển Minh qua thay mình phụ trách ban công tác bạn đọc, nay đã là một ban quan trọng của tờ báo. Năm, đồng hương Quảng Nam và là bạn trong chiến khu của Ba, đang làm bên đài phát thanh, được rút về làm phó tổng biên tập thứ hai, phụ trách mảng chính trị, kinh tế, xã hội. Nam hô thêm khẩu hiệu: cộng tác viên, cộng tác viên, cộng tác viên, triệt để sử dụng chất xám của xã hội. Quan niệm của Năm: phóng viên không phải ba đầu sáu tay, không thể am tường chuyên môn bằng người đang hoạt động trong ngành. Vì Dân mở rộng vòng tay, mời gọi các cây bút ngoài báo, những nhà trí thức, học giả, chuyên gia mọi lĩnh vực. Chỉ cần tên tuổi và uy tín đã đủ sức thu hút bạn đọc cùng tham gia viết báo. Mỗi phóng viên phải nộp một bản danh sách cộng tác viên trong lĩnh vực mình phụ trách, ưu tiên mời cộng tác viên viết hơn là mình tự viết. Công tổ chức bài cộng tác viên cũng được tính nhuận bút. Đó cũng là lần đầu tiên trong đàn báo một tờ báo chấp nhận trả lương thường xuyên cho cộng tác viên, dù cả tháng không viết bài nào. Hiệu quả của chiến lược này thấy ngay tức thì. Uy tín của Vì Dân tăng thêm trong người đọc. Tiếp xúc với Năm, rất dễ có cảm giác đây là một người cực đoan, làm việc gì cũng muốn đẩy tới cùng. Mà dường như rất nhiều người miền Trung đều như vậy, hay tranh cãi để ra chân lý. Khí chất ấy khiến họ như được sinh ra để làm báo. Làng báo thành phố đầy những ông Quảng Nam, Quảng Ngãi, có lẽ vì vậy. Phong được giữ lại ban của Năm, thêm một người thầy cho Phong. Dù người thầy này có nhiều ý tưởng khác hẳn thầy Hai. Trong một cuộc nói chuyện riêng, khi nghe Phong nhắc lại ý của Hai, làm báo là làm chính trị, Năm nhấn thêm: đúng, nhưng theo nghĩa rộng hơn, không có chính trị nào trên nhân dân. Dân muốn gì, đó chính là điều nhà chính trị phải biết và có nhiệm vụ đáp ứng. Nhà báo chính là chiếc cầu giữa nhân dân, người đọc và chính quyền. Coi báo như một công cụ, không có nghĩa bắt báo là chiếc loa, là tay sai, mà là một công cụ để hiểu ý dân, từ đó lo cho dân tốt hơn. Nhà báo phải chấp nhận dấn thân vì người đọc, có nghĩa là vì nhân dân, để hàng ngày qua tờ báo của mình đặt cho được những yêu cầu nóng hổi của người dân lên bàn các vị cầm quyền. Năm cũng là người quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực trên mặt báo. Bao nhiêu nhà cách mạng, bao nhiêu người dân, trong đó có nhiều người trong đội ngũ làm báo này, đã hy sinh cả thời tuổi trẻ, sẵn sàng chấp nhận cái chết, tù đầy, để giành lấy cái gì? Chẳng lẽ để giành lấy một đất nước màu mỡ cho bọn tham quan ô lại? Lý tưởng của chúng ta ở đâu? Những bài báo chống tiêu cực mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện. Từ bến xe miền Tây đến công ty xuất nhập khẩu Hùng Cường, từ các vụ hối lộ rút ruột trong xây dựng cơ bản đến tiêu cực của cảnh sát giao thông. Mới 9 giờ sáng, Vì Dân đã hết sạch trên các sạp báo. vị dân ơi, tôi buồn quá. Câu mở đầu lá thư của một bạn đọc, mình đưa cho Phong xem, cuốn hút Phong ngay tức thì. Người viết là Trí, một học sinh vừa thi đậu vào đại học với số điểm cao, nhưng bị từ chối cho nhập học vì có cha là sĩ quan chế độ cũ, bị đề nghị chuyển qua học cao đẳng ở một ngành khác. Trí đau khổ và uất ức gửi thư về vì dân, hỏi em có tội gì? Đó là một tình trạng vô lý ở miền Nam, vẫn tiếp tục xảy ra dù đất nước đã thống nhất mấy năm. Nghĩ đến tình cảnh Thương và vài bạn bè khác, Phong gõ cửa phòng 5, đề nghị nhân lá thư này sẽ làm lớn chuyện, tạo hẳn một diễn đàn cho rộng rãi bạn đọc tham dự. Năm ủng hộ Phong và thuyết phục được ban biên tập chấp nhận vào cuộc. Bài báo mở đầu do Phong viết, từ bức thư dẫn đến cuộc trò chuyện với Trí, bên cạnh nêu luôn ý kiến của các thầy cô Trí tiếc cho đứa học trò giỏi và có chí. Phong kết luận, phải chăng đã đến lúc nên xóa dần sự phân biệt đối xử với thanh niên qua lý lịch, gõ trúng vấn đề đang là nỗi bức xúc của hàng vạn người. Bài báo tạo nên một sự rúng động chưa từng thấy trong bạn đọc. Hàng nghìn lá thư tới tấp gửi về tòa soạn, đồng tình với cách đặt vấn đề của vị dân. Sếp một thành phố, người đọc báo rất kỹ, gọi Phong lên gặp và nêu ý kiến của ông. Không ai được chọn cửa để sinh ra. Một ý kiến rất cởi mở sau này còn được người dân miền Nam nhắc lại nhiều lần, dù không thay đổi được mấy tư duy của những người làm công tác tổ chức. Nhờ sự can thiệp của ông, Trí được cho đi học đúng trường đã thi. Lúc Phong về nhận việc, ở Vì Dân đã có sẵn một nhà văn và một nhà thơ đều có tham gia phong trào đấu tranh. Lý Tứ từng có vài truyện ngắn được truyền tụng thời báo chí sinh viên tranh đấu. Còn Trương Tam nổi tiếng xuất khẩu thành thơ, làm thơ cực nhanh, phong cách hào sảng. Họ viết báo bay bướm và thường chê bai bài viết của người khác là khô như ngói. Cách sống của họ cũng khác người, thoải mái và phóng túng, luôn than phiền cơ quan không biết dùng người, trả lương và nhuận bút bình đẳng, kiểu cào bằng, giỏi dở như nhau, không kích thích khả năng sáng tạo. Anh hai có vẻ kính nể họ, nhưng từ khi anh ba và anh năm về, thì mọi chuyện thay đổi. Năm liên tục gác bài của Tam và Tứ hoặc cắt nát bét, có khi 1.000 chữ chỉ còn cái tin 200 chữ. Ba mở cuộc họp toàn phóng viên rút kinh nghiệm thành công từ bài báo của Phong. Một bài báo hay là do tính chất vấn đề thời sự của nó đáp ứng sự quan tâm của người đọc, chứ không phải do viết văn hoa bóng bẩy. Kết hợp trả lời luôn câu hỏi của Lý Tứ về việc tại sao ban biên tập trong tuần qua hai lần gác bài của anh, bà nói thẳng, tôi cần đọc báo, cần thông tin, bình luận, chứ không phải đọc truyện, đọc thơ qua bài báo. Các anh nhà văn, nhà thơ cứ thoải mái viết văn, làm thơ sau khi hoàn thành công việc của nhà báo. Còn khi viết báo, phải tuân thủ chuẩn mực báo chí, chính xác, đầy đủ, dễ hiểu. Miễn tả, cảnh tả tình, văn chương bay bổng, tràn giang đại hải, nhưng chẳng có chút thông tin nào. Ba gọi đó là bệnh văn nghệ hóa báo chí, đang có hiện tượng lây lan trong phóng viên và khẳng định, Vì Dân từ nay khai tử xu hướng đó. Thông tin từ bạn đọc và cộng tác viên ngày càng nhiều. 8 trang báo không đủ tải, các bài báo từ nay phải ngắn gọn hơn để thâm canh mặt báo. Trương Tam và Lý Tứ tranh luận quyết liệt, đề nghị phải nâng cao trình độ người đọc bằng những bài báo có tính văn cao, ngầm miệt thị 3 và 5 là những nông dân văn lùng, không biết thưởng thức văn chương chữ nghĩa. Cuộc họp đang sôi nổi, chờ cô Văn Thư bước vào, đưa ba mảnh giấy nhỏ làm anh thức sắc. Cấp trên đề nghị thu hồi ngay các số báo hôm nay đang còn trên sạp. Cuối tháng 7, lần đầu tiên một phi hành gia Việt Nam được theo tàu không gian Liên Xô bay vào vũ trụ. Khi anh về lại trái đất an toàn, cả nước tự hào đón tiếp. Trang nhất, số báo chào mừng ngày quốc khánh năm ấy. Phía trên là hình chân dung anh trong bộ đồ phi hành gia đang giơ tay chào, với cái nền phía sau là con tàu không gian đang bay. Phía dưới là cảnh người cày thay trâu của thời trước cách mạng tháng 8. Đó là ý của Năm khi tòa soạn họp bàn cho số báo này. Muốn cho thấy từ một nước lạc hậu, đói nghèo, nay Việt Nam đã cất cánh bay lên. Ý ấy đã bị thầy dùi nào đó bình luận. Vì dân muốn nói khi phi hành gia bay lên trời, nhìn xuống thấy dân Việt Nam đang quá khốn khổ. Những sếp tuyên huấn luôn canh cửa rất chặt và nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm đã ra quyết định thu hồi báo. Lẽ dĩ nhiên tiếp theo là vài cuộc họp phê bình rác mặt. Ban biên tập nói ý định tốt của mình, nhưng vẫn bị phê phán là quá chủ quan, cách thể hiện thô vụng. Đừng bao giờ tạo điều kiện cho địch xuyên tạc, là bài học mới mà anh em vì dân ấm ức tiếp thu, bởi khi đã muốn xuyên tạc thì cách gì lại không nói được. Địch xuyên tạc đâu chưa thấy, đã thấy quân ta tự dập quân mình. Phòng ngồi kế bên Minh được cô truyền qua một tờ giấy nhỏ. Nếu mấy sếp biết được phụ đồng chí ít, chắc chết quá. Phong khẽ mỉm cười. Lần đó báo in xong mẻ đầu, nhầm ca Minh trực nhà in, làm việc cả ngày cho đến tận 1 giờ sáng, đầu óc mụ mẫm là chuyện bình thường. Nhiều khi phát hiện lỗi ở một cái tin nhỏ xíu nhưng lại không nhìn thấy sai sót ở cái tiết bài to đùng. Lỗi nằm ngay trên một cái tựa bài ở trang 1, vậy mà Minh vẫn ký duyệt cho qua. May sao hôm đó Phong đi theo, đọc lại tờ báo mới in và phát hiện. Anh thợ xếp chữ bốc nhầm chữ Y thành chữ O trong từ đồng chí. Không hiểu sao thầy cò, rồi Minh, rồi mấy anh thợ máy đều không thấy. Chú thích: thầy cò, từ chữ corrector, tức người sửa lỗi. Hết chú thích. Đó là một trong những kỷ niệm nhớ đời giữa hai người. Giờ đây đã khác, nhưng Minh và Phong càng thân thiết hơn vì mối quan hệ sếp lính không còn. Giữa họ là một tình bạn là lạ trong mắt đồng nghiệp. Thỉnh thoảng họ lại rủ nhau đi uống cà phê, xem kịch, nghe nhạc. Và trong một lần đi xem kịch ấy, Phong phát hiện bí mật của Minh. Chuẩn bị vào xuất diễn, đang quay qua nói chuyện với Minh, Phong chợt thấy cô sững người, mặt tái mét, mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Nhìn theo ánh mắt Minh, Phong thấy có hai người khách đang len vào một hàng ghế phía trước. Người khách nam khoảng 30, cao ráo, đẹp trai. Cô gái đi sau, biếu chặt tay anh cũng rất xinh đẹp, trẻ măng, ăn mặc sang trọng. Một cặp rất đẹp. Từ giây phút ấy, Minh chết lặng, không nói gì nữa. Sắp hết vở, cô đứng dậy, nói thôi về đi. Làm Phong ngơ ngác đi theo. Gió đêm thổi mái tóc Minh bay bay, gương mặt cô lạnh căm khi phóng xe vùn vụt trên đường. Làm Phong rượt theo muốn hụt hơi. Hôm sau, Minh chủ động rủ Phong đi uống cà phê, xin lỗi anh về thái độ hôm qua. 2 năm rồi, nhưng sao mình vẫn không chịu đựng được. Đó là Huy, người yêu thời phong trào đấu tranh của Minh, là đàn anh năm cuối ở đại học. Huy cũng chính là người vận động đưa Minh vào tổ chức. Có nhiều lý do đưa người ta đến với cách mạng, trong đó có lý do tình yêu. Minh đã yêu Huy từ trước khi yêu Lý Tưởng. Đó là chuyện bình thường. Và cũng quá bình thường là chuyện sau ngày 30 tháng 4, trong ánh hào quang của người chiến thắng, Huy nhanh chóng rời bỏ Minh để cặp với một cô gái con nhà tư sản dân tộc giàu sụ. Nước mắt Minh ràn rụa chảy. Không hiểu sao, Phong lại giang tay quàng lấy vai Minh, kéo cô sát bên mình. Không kềm chế được nữa, Minh bật khóc nức nở, làm ngực áo Phong ướt đẫm. Phong cuống quýt vỗ về Minh, rồi lại không hiểu sao, anh nâng cầm Minh lên, cúi xuống, hôn lên đôi môi mặn mặn của cô. Lạ lùng thay, đôi môi ấy áp chặt ngay vào môi Phong, nồng nàn, mãnh liệt. Không còn mọi âm thanh, không còn bất cứ thứ gì trên đời ngoài hai người. Quy luật duy nhất của tình yêu là không có quy luật. Không ai có thể nói trước điều gì về tình yêu. Nó muốn đến là đến. Vậy thôi. Mùng 3 Tết, Phong đang ngồi trực cơ quan thì thấy một ông già khoảng trên 60, nét mặt quen quen, mặc bộ bà ba nâu, đội nón nỉ từ ngoài bước vào, phong thái ung dung tự nhiên. Đi sau lưng ông là một ông già khác, mặc áo bốn túi, cầm theo cái giỏ đệm. Phong đứng lên, chưa kịp chào thì ông già đi trước đã cất giọng rỗ rãng. Thằng ba, thằng tư có đây không? Dạ, thưa bác, Hôm nay cơ quan còn nghỉ Tết. Gọi điện về nhà kêu tụi nó tới đây gấp, nói có chú Tám cần gặp. Giọng nói và danh xưng của ông làm Phong nhận ra ông chính là sếp hai thành phố, Tư Dinh gần tòa soạn Vì Dân, đi bộ chút là tới. Anh liền gọi điện và chỉ 10 phút sau, anh Ba, anh Tư, anh Năm và cả Minh cùng đủ mặt. Tất cả đều hớt hải, không biết có chuyện gì cấp bách như vậy. Ai dè, sếp hai chỉ cười hạ giọng. Tụi bay á, cho người đi mua thịt chó về đây ăn chơi, tao thèm quá mà bị bác sĩ cấm. Tụi bác sĩ nhìn đâu thì nó cũng thấy độc hại, mất vệ sinh. Thịt chó tao ăn cả đời có bị gì đâu nè. Bác sĩ cấm là mấy đứa văn phòng không cho tao ăn. Trong khi chờ thịt chó về, ông già đi theo. Chính là cận vệ ruột của sếp từ trong chiếc khu, móc trong giỏ ra một chai rượu thuốc và một bộ bài. Cậu nào biết chơi tiếng lên thì làm dài dáng với chú Tám và chú coi nè. Có mình anh Ba biết chơi nên Phong được huy động vào vòng. Sếp hai và ông Út chơi rất giỏi, nhớ bài như thần. Anh Ba và Phong thua liên tục. Họ vừa đánh bài vừa nhậu thịt chó, thật hào hứng, náo nhiệt. Sếp hai cười ha hả mỗi khi chặt được con hẻo và chép miệng chật chật khi bị người khác tới trước. Phong cứ vừa chơi vừa ngạc nhiên liếc trộm ông. Ông y như một người dân thường, một người cha, người chú trong nhà, chứ không có biểu hiện nào của một nhân vật lẫy lừng, vào sinh ra tử, lãnh đạo cách mạng tài tình và đang đứng đầu thành phố. Hết chai rượu đem theo, ông đẩy bộ bài ra. Thôi, nghỉ, đã rồi. Thằng Ba hôm nọ nói gì? Định xin tăng thêm kỳ báo nữa à? Ba mừng rỡ. Dạ, chú Tám duyệt cho tụi cháu rồi ạ. Như hôm nọ cháu thưa với chú và chú Chính, tụi cháu xin tăng thêm một kỳ báo cuối tuần, chủ yếu là thông tin giải trí, thể thao cho bạn đọc thư giãn ấy mà. Tụi bay á tấn công theo lối cuốn chiếu, từng bước lấn tới dứt điểm từng phần chứ gì. Thấy sếp hai đang vui, Nam nói, dạ, bạn đọc có nhu cầu thông tin giải trí cao lắm chú, đó cũng là nhu cầu lành mạnh chính đáng mà. Sếp hai cười, thì có ai nói gì đâu, chú Chính bàn với chú rồi. Tụi bay á làm gì mà được ông Chính thương quá vậy? Ông còn đòi cho tụi bay á đổi trụ sở khác rộng hơn chỗ này gấp mấy lần đó. Chà chà, bộ ổng không biết con cưng là con hư hay sao á mà. Cả ban biên tập Vì Dân nhìn nhau mừng rỡ. Vậy là sếp một đã duyệt luôn cái trụ sở mà Minh mạnh dạn đề nghị với ông trong chuyến cùng đi thăm trường thanh niên mới. Sếp một là vậy, chuyện gì ông cũng nhớ, cũng tìm cách giải quyết nếu thấy đúng. Ông không bỏ qua một số phận nào, một nguyện vọng nào nếu biết. Một người chu đáo, hứa là làm dù trăm công ngàn việc. Sếp hai chợt nghiêm giọng. Lãnh đạo thành phố rất thương và rất tin đội ngũ làm báo Vì Dân. Điều đó không cần nói, chắc là các cháu cũng đã biết. Các cháu hãy làm sao cho xứng đáng với lòng tin yêu đó. Mỗi người hãy tự rèn luyện để mà trở thành một chiến sĩ ưu tú trên mặt trận báo chí của đảng nghe chưa. Bằng cây bút của mình, hãy chiến đấu vì giai cấp công nhân, vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hạn chế tối đa những sai sót có trước đây và vừa qua nghe chưa. Phong nhìn cảnh trò chuyện thân tình giữa sếp hai và các sếp của Vì Dân, chợt nhận ra mối quan hệ công việc ở đây sao quá giống mối quan hệ gia đình chú cháu. Và không chỉ với Vì Dân, sau mấy năm làm báo, Phong đã thấy mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới ở mọi cơ quan đơn vị hầu như đều có tính chất gia đình. Thủ trưởng nào cũng như người cha, người chú, người cô. Quan hệ công việc luôn từ cái nền phải xin, được cho. Quyền làm chủ tập thể được kêu gọi, nhưng liệu có ai dám tranh luận với các bậc gia trưởng của mình? Có được bậc gia trưởng tốt thì không nói gì. Nhưng nếu không, thì sao? Ai ăn ốc cho mình đổ vỏ? Giá như con hỏi ý ba trước khi nhận nhiệm vụ thì ba đã cản con rồi. Những nông trường huân chương lao động ấy, thậm chí anh hùng lao động nữa, đầy rẫy khắp nơi, thực chất chẳng mấy nơi xứng đáng với danh hiệu. Bệnh thành tích đang là căn bệnh nặng nhất nước ta, mọi ngành, mọi địa phương đều mắc phải. Ai cũng muốn được coi là lá cờ đầu, từ đó đơn vị được nổi tiếng, xênh sang, người lãnh đạo được thăng chức. Dù việc lá cờ đầu chỉ càng thêm khổ, khách khứa khắp nơi cứ kéo tới tham quan, học tập, mất hết thời gian chi phí tiếp đón. Ba từng ghé thăm Xuân mới, liếc qua đã biết nó là loại rỗng ruột, trước sau cũng chết. Họ đưa con về làm giám đốc, chắc cũng nằm trong tính toán. Con của ba là thuyền trưởng chiếc tàu sắp chìm, chẳng lẽ ba không cứu? Cuộc chơi rất phức tạp, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến cả công việc của ba nếu ba không khéo. Giờ đây, con mới hỏi ý kiến ba, khó quá. Thư ba tìm viết cho con. Sáng thứ hai, qua văn phòng sớm, tìm thấy trên bàn làm việc của mình đã xếp đầy công văn, báo cáo, thư từ, các loại báo, tạp chí. Anh ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, hít thở vài hơi thật sâu, mở mắt ra và bắt đầu tạo cho mình vẻ hăm hở đi vào công việc. Gần 2 tháng về đây, Tìm vẫn chưa quen với nhiệm vụ mới. Sau khi bổ sung bản lý lịch với đủ giấy tờ chứng minh cha ruột đang là Thứ trưởng Bộ Kinh tế, 3 tháng sau, Tìm được lên làm hiệu phó thay Chiến chuyển công tác khác. Nửa năm nữa sau khi vào đảng, anh được chuyển về Sở Nông nghiệp nhận nhiệm vụ mới, giám đốc đời thứ 3 của nông trường Xuân mới, đơn vị vừa được nhận huân chương lao động mấy tháng trước. Ông Sơn, giám đốc trước anh, nhờ thành tích này đã được chuyển ngành nhận một chức vụ cao hơn ở thành phố. Vừa nghe trưởng phòng tổ chức thông báo quyết định, Tìm sửng sốt. Giám đốc nông trường Xuân mới, tôi có biết gì đâu mà làm, tôi đâu có học nông nghiệp. Trưởng phòng tổ chức cười. Cách mạng cần người trung kiên, nhiệt tình, chịu khó, còn công tác chuyên môn ư, cứ làm vừa học. Đồng chí yên tâm, chúng tôi vẫn giữ nguyên dạng cán bộ bên dưới, từng đem tấm huân chương lao động về cho nông trường. Họ toàn là kỹ sư nông nghiệp, nhiều kinh nghiệm, sẽ tiếp tục giúp đồng chí. Tìm vẫn không yên tâm. Tôi còn nhỏ tuổi quá. Đồng chí biết đồng chí Trần Phú làm tổng bí thư năm mấy tuổi không? 26 đấy. Chú Sáu Dân, năm 22 tuổi, đã là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Rạch Giá. Đồng chí 23, làm giám đốc một cái nông trường bé xíu không được à? Đất nước này giờ là của lớp cán bộ trẻ như đồng chí, không thoái thoát được đâu. Nhưng tôi còn trẻ quá, lại không có chuyên môn, làm sao mà nói họ nghe? Đó là do cách ăn ở của đồng chí thôi, hãy sống gương mẫu trách nhiệm, tin vào quần chúng và lo quyền lợi của họ. Tôi nghĩ không cần nói nhiều, thời gian ở Củ Chi, rồi Sơn Lâm, đồng chí luôn được lòng anh em. Tôi tin đồng chí sẽ làm được, yên tâm đi. Và bây giờ thì Tìm đang yên tâm bơi. Tìm quơ đóng phong bì vào mình và bắt đầu tìm thật nhanh coi thư của Thương và Phong không. Đó là mối quan tâm hàng đầu của anh trong ngày, nhất là thư Thương. Cô viết cho Tìm không đều, mỗi tháng cao lắm chỉ 1 lá, nhưng hàng ngày Tìm vẫn trông chờ cái bao thư dán bằng giấy tập học trò với nét chữ quen thuộc ấy. Những cái bao thư tự nói lên cuộc sống của Thương đang vất vả thiếu thốn như thế nào. Nhưng không bao giờ Thương than thở với Tìm. Đọc thư Thương, Tìm thấy cô luôn sống lạc quan, tin vào công việc đang làm. Tìm nhớ Thương lắm, nhưng đang bù đầu trong nhiệm vụ mới, không biết bao giờ mới đi thăm lại Thương được. Không có thư của hai bạn, Tìm quay qua mớ công văn. Thấy phong bì có đóng dấu ngân hàng huyện, anh mở ngay. Nông trường đang rất kẹt tiền mặt, lương công nhân từ 2 tháng trước đến giờ vẫn chưa được nhận. Tìm đã viết 1 lá thư tối khẩn thiết, nguyên văn anh ghi ngoài phong bì cho giám đốc ngân hàng huyện đề nghị bằng mọi cách cho Xuân mới được nhận lương ít nhất là 1 tháng. Có lẽ đây là thư trả lời mang tin vui chăng? Thân gửi anh Tìm, rất cảm ơn anh đã nhận thằng Hải, cháu ruột tôi, vào làm ở nông trường. Lại phải phiền anh một việc nữa. Lần trước tôi quên bảo anh là nó rất yếu, không quen làm việc ngoài nắng. Anh bố trí nó ở đội sản xuất. Mấy tuần qua, chủ nhật nào, nó về nhà cũng nằm liệt, nhức đầu, cảm sốt. Mẹ nó lo quá, cứ gõ cửa tôi. Chẳng biết sao, tôi lại phải nhờ anh. Nếu được, xin anh cho nó vào làm ở nhà máy đường là tốt nhất. Đó cũng là lao động trực tiếp, chẳng khỏe gì. Có điều, không phải làm ngoài nắng, mong anh giúp cho. Hôm nào rảnh việc, mời anh ghé tôi, mình vui vẻ với nhau tí. Thân, tái bút, tôi đã nhận được cái thư tối khẩn thiết của anh. Tình hình tiền mặt đang rất căng anh ạ. Nhưng được rồi, vì tình thân tôi sẽ cố gắng hết sức. Khi nhận được thư này, anh cho cậu tài vụ ra tôi để bàn cụ thể. À, sẵn cho tôi biết luôn kết quả vụ thằng Hải nhé. Tìm suýt buộc miệng văn tục. Anh bấm bụng nhận Hải trong tình hình nông trường đang thừa người. Chỉ có 400 hectare mía, mà có đến 1.500 lao động và hơn 200 người ăn theo. Hải to con khỏe mạnh, tóc dài, bỏ học từ lớp 9, mới ngày đầu xuống đội đã gây chuyện ẩu đả. Đội trưởng nói nó chẳng buồn nghe, lao động thì lười nhác, chiều nào cũng vọt về nhà sớm. Nhà máy đường là nơi khỏe nhất, thu nhập cao nhất nông trường, lại nằm sát lề quốc lộ, vọt ra khỏi cổng vẫy salam, 10 phút sau về tới trung tâm huyện. Tiệm đang điên đầu về cái nhà máy đường này. Chưa đến 20 công nhân mà hai giám đốc cũ và phó chủ tịch huyện đã gửi 8 người, còn các lãnh đạo ngành dọc gửi 4. Ý là cái nhà máy đường ấy thủ công nhỏ xíu, những chỗ viễn dương, hải quan, xuất nhập khẩu, du lịch thì sao nhỉ? Phải chăng những nơi béo bở là chỗ ưu tiên cho các hậu duệ? Tìm ném lá thư xuống bàn, chán ngán ngã lưng vào ghế, duỗi mạnh chân. Bàn chân trái anh va phải cái chân ghế đối diện, làm anh nhăn mặt. Thấy nhức buốt. Một cái nhọt mới mọc lên hai hôm nay, giữa lòng bàn chân, sưng lên rất nhanh. Tìm thở dài, thận trọng, đặt nhẹ chân xuống, rồi thẳng dậy, mệt mỏi, cầm mấy tờ báo lật qua. Anh không còn lòng dạ nào xem các công văn báo cáo. Thằng Hải vô kỷ luật ở đội, nếu được nhỡn nhơ về nhà máy đường thì nông trường anh sẽ có ngay tiền mặt cho một tháng lương. Cái bệnh quan liêu bao cấp sinh ra quá nhiều ông quan có quyền hành, khiến người ta khó lòng sống và đi lên nếu chỉ dựa vào tài năng và lòng trung thực. Tìm đã giật mình khi biết giao tế phí của nông trường lớn gấp 50 lần văn hóa phí. Cũng như anh hoàn toàn bị bất ngờ khi phát hiện trong cái tủ ở phòng mình có hàng chục cây thuốc lá Sài Gòn, con mèo và mấy thùng bia xuất khẩu, cả chục chai cô nhắc Maxim. Đường trắng bỏ bao sẵn từng 2 kg dành làm quà cho khách đến công tác, cho cấp trên xuống kiểm tra chỉ đạo và cho các nhà báo đến viết bài. Quản lý 7, phục vụ đủ 3 đời giám đốc, cười cười. Hồi ông Thuyên, giám đốc đầu tiên thời xây dựng cơ bản, còn sang hơn nhiều. Chơi toàn thuốc 3 số 5, rượu Adidas. Bây giờ nghèo rồi. Tìm đã nghe vài anh em kể về thời kỳ huy hoàng đó. Ở đâu cũng vậy, không gì ngon ăn bằng lúc xây dựng cơ bản. Thiết bị, vật tư, tiền bạc ào ào đổ xuống, tha hồ phết phẩy, ăn chênh lệch giá. Lúc ấy tại đây thường xuyên diễn ra những đồ nhậu hai phe thi nhau coi bên nào chất thùng bia đụng nóc quán trước. Nhưng khi bắt đầu đi vào sản xuất, chỉ tiêu giao nộp cụ thể mới là lúc khó khăn. Vậy mà ông Sơn vẫn tạo được thành tích cao, nhận huân chương. Bây giờ về đây, Tìm chỉ thấy cả xuân mới như đang một cuộn chỉ rối. Tối hôm qua trời mưa, Tìm xuống thăm nhà chị Tuy, công nhân nông trường đang bị tai nạn lao động phải nằm viện vào bữa cơm. Nhìn mâm cơm, Tìm đau lòng đến mức phải quay mặt đi. Một thau nhôm móp méo, đựng canh dưa cải lỏng bỏng nước, một chén mắm tôm tím bầm, 5-6 cái đầu quay quần, ngọn đèn dầu leo lét, cơn mưa hắt qua những chỗ hở trên tấm vách gỗ làm ướt đẫm nền nhà và tấm phản ọp ẹp. Những đứa nhỏ nhìn anh bằng đôi mắt rụt rè, chúng gầy trơ xương. Theo báo cáo của Miên, trưởng trạm xá nông trường, 15% trẻ em ở đây bị suy dinh dưỡng nặng. Miên còn nói riêng với Tìm, nhiều nông trường viên hàng tuần phải chạy về thành phố bán máu để có chút tiền nuôi con. Tìm nghe điếng người. Ở bên kia con kênh, trên trục đường chính là một bộ mặt khác hẳn. Những nhà hát, nhà khách, hội trường, nhà thủy tạ, trường học, thư viện, trạm xá, cửa hàng thương nghiệp, vân vân, được xây dựng hoành tráng, đẹp mắt, niềm tự hào không chỉ của xuân mới mà còn của toàn ngành. Chỉ cần nhìn thấy các công trình ấy là đã muốn phát huân chương cho nông trường này rồi. Và nhiều ông khách đến đây dường như cũng chỉ được nhìn thấy từng ấy. Văn bản đầu tiên Tìm phải ký khi về nông trường chính là bản quyết toán tiền đãi cơm khách của ban giám đốc tháng trước. Bình quân ngày nào cũng có đãi khách, phải chi những người khách ấy thấy được bữa cơm hàng ngày của gia đình này. Tìm nghĩ tới một cảnh phim Sherlock. Anh chàng ra đường mặc com lê đàng hoàng, nhưng khi về nhà cởi ra, chiếc sơ mi bên trong chỉ có cái cổ và 2 cổ tay. Anh ta phải làm vậy vì sĩ diện và vì cần một bề ngoài để kiếm ăn. còn nông trường này. Làm vậy để làm gì? Có một thông tin trên báo làm tìm chú ý. Cuộc thi hùng biện, sức mạnh của chúng ta là ở chỗ nói thật. Tìm đọc kỹ, rồi bỏ tờ báo xuống, thẫn thờ. Sức mạnh của chúng ta là ở chỗ nói thật. Vậy trước giờ chúng ta yếu vì chúng ta chỉ biết nói dối hay sao? Và đang yếu chỉ cần nói thật là mạnh lên ngay à? Tìm đã duỗi chân, lại nhân mặt vì đau. Anh không bỏ được cái tật ngồi lâu là phải duỗi chân. Tìm dùng chân phải đạp mạnh cái ghế đối diện bật ra xa. Anh đứng dậy, nhẹ chân đi qua đi lại trong phòng. Rồi ra đứng trước cửa, nhìn mông lung ra hàng bạch đàn đã lớn. Những cứu tinh của xuân mới. Bạch đàn trồng ngoài kế hoạch, có thể bán lấy tiền mặt mà không phải giao nộp. Một phần để trợ cấp khó khăn, một phần dùng đẩy mạnh các hoạt động sản xuất phụ. Lúc Dưỡng, trưởng phòng kế hoạch, qua báo giá cho anh nhìn thẳng vào mặt Dưỡng. 350, nhưng ghi phiếu 300 mấy. Dưỡng không chịu nổi cái nhìn đó. Không hiểu sao, Tìm không ưa được anh ta. Cận thì nặng, nhưng đôi tròng kính dày vẫn không che được cặp mắt lấm lét. Tìm được báo trước khi anh về đây không lâu. Có tin đồn, Dưỡng móc ngoặc với Mù Hồ, tư nhân bán hom giống, mua 83 xu một hom mà ghi phiếu 85. Làm ăn rất kín, không tìm được bằng chứng. Chi tiết bị lộ chỉ qua một câu nói hớ của Mù Hồ. Nhưng sau đó Mù chối biến. Chắc Dưỡng còn nhiều mánh khác. Sau 2 năm làm trưởng phòng, Dưỡng mua được chiếc Honda, nói là vợ trúng số. Thì trước đó, Tuấn, quản đốc nhà máy đường, cũng trúng số, mua được chiếc Vespa Sprint. Ai nói được gì? Tìm mường tượng, hiểu vì sao nông trường xây dựng hơn 3 năm vẫn không tự lực được hom giống, phải mua hom của tư nhân mới tiêu cực được. Bọn con buôn đó, khi đổ hom còn sẵn sàng chi bạo cho từng ban chỉ huy đội sản xuất để được nghiệm thu dễ dãi. Cuối cùng, cây mía mọc lên còi cọc như thế nào là chuyện nhà nước lo. Xuân mới, phải chăng đang sống bằng sự dối trá? Nghe nói, cựu bí thư đoàn nông trường giữa một phiên họp đã phát biểu cảm thấy xấu hổ mỗi khi đi qua tấm huân chương lao động treo giữa phòng khách. Sau đó anh ta bị chuyển công tác ra một nông trường tận Nam Tây Nguyên. Mới nửa tháng, Tìm đã mất ăn mất ngủ khi thấy trước chắc chắn năm nay nông trường không thể hoàn thành kế hoạch. 1 hecta chỉ được 9 tấn mía khi chỉ tiêu là 15, sẽ hụt kế hoạch ít nhất 60 tấn đường. Lịch sử nông trường qua 2 đời giám đốc trước chưa năm nào không đạt chỉ tiêu đường giao nộp. Đến đời Tìm, 60 tấn đường bị hụt này thật quá nặng. Mà cái tay Hồng, phó giám đốc phụ trách sản xuất, vẫn tỉnh bơ. Hồng là phó giám đốc kỳ cựu nhất nông trường này, từ đời giám đốc đầu. Kỹ sư nông lâm súc Sài Gòn, rất giỏi chuyên môn, nhưng quản lý công việc có vẻ quá dễ dãi, thiếu nhiệt tình. Ngày đầu trước kia, anh ta rất chịu khó, siêng năng, suốt ngày có mặt ngoài đồng. Vậy mà. Một buổi tối, Hồng đi nhậu về. Thấy đã khuya, mà Tìm vẫn còn ngồi bóp tráng. Bèn tạt vào, cười kha kha. Đi ngủ đi sếp ơi, hơi đâu mà suy nghĩ cho mệt, năm nào ở đây không hụt đường. Tìm sửng sốt nhìn Hồng. Nhưng sao 3 năm liền, mình cứ được công nhận hoàn thành kế hoạch? Thì đi mua đường chỗ khác về nộp cho nhà nước thôi. Tiền đâu mà mua? Hồng vẫn cười. Rồi sẽ có, thưa đồng chí giám đốc. Anh cần biết điều này, cái nông trường anh đang làm giám đốc, chưa năm nào hoàn thành kế hoạch. Đó là lẽ đương nhiên, năng suất thấp như vậy, sao đạt nổi? Hơn nữa, có năm nào diện tích trồng mía thực tế bằng diện tích nhận theo kế hoạch đâu. Ít hơn cả 100 hecta lận. Tìm trợn mắt. Sao lạ vậy? Có gì mà lạ? Thì cái diện tích tạm coi là đủ kỹ thuật mương liếp và thủy lợi để có thể trồng mía thực tế là chỉ có nhiêu đó thôi. Vậy sao mình không nhận kế hoạch theo diện tích đó, đỡ mệt hơn không? Ai mà không biết vậy. Nhưng thưa anh, kế hoạch này được giao dựa trên số diện tích nhà nước đã nghiệm thu và chi tiền đầy đủ cho mình thời kỳ xây dựng cơ bản. Nói thật với anh, tổng diện tích khai quang, đào mương lên liếp để trồng mía được nghiệm thu lúc đó, có nghĩa là công nhận đúng kỹ thuật và được chi tiền đầy đủ, lên đến 600 hecta lận. Đảm bảo kỹ thuật kiểu gì mà có những diện tích cứ trồng xuống là mất trắng, lớp hữu cơ đắp mặt toàn là đất sét, mương thì nông sâu không chừng, đê bao cống tiêu thì không có. Tìm nhăn mặt, tại sao mình không xin rút diện tích lại? Chẳng lẽ nhà nước đi bắt đền mình về cái khoản đã làm ẩu tả lúc đó sao? Hồng dương mắt nhìn Tìm, thú nhận, rồi xin rút diện tích lại, vậy làm sao nhận được cái huân chương lao động? Tôi nói cho anh biết, ai mà chả lộ ra bí mật có nguy cơ ảnh hưởng đến tấm huân chương này là coi chừng. Tìm thừ người, Hồng vỗ vai, rõ chưa? Thôi, đi ngủ đi, đồng chí giám đốc. Tôi thì mấy năm nay cứ phải có rượu vào mới ngủ yên được đấy. Tìm vẫn không buông Hồng. Tại sao anh làm phó giám đốc ở đây từ lâu lại để xảy ra tình trạng làm dối, làm ẩu, báo cáo láo như vậy? Hồng nhún vai. Tôi chỉ là cấp phó giúp việc, lại không phải đảng viên. Mọi quyết định là của giám đốc. Ý kiến của tôi chỉ có tính tham khảo. Việc làm sao để nông trường được công nhận danh hiệu này nọ, bất chấp thực chất thế nào, là của cấp trên. Tìm nhìn thẳng vào mắt Hồng. Anh nói bị cơ chế quan liêu bao cấp trói tay. Tôi thấy dường như không đúng đâu. Hồng cũng to tiếng, mặt đỏ ngầu. Vậy tại sao lại quyết định cái vùng đất ngập phèn này là dứt khoát phải trồng được mía? Tại sao phải thải xuống đây một cái mớ thiết kế mẫu bắt phải thi hành bất chấp độ cao thấp khác nhau rồi đổ tiền bao cấp như là thác để mà làm gì? Hồng dừng lại. Hai người im lặng nhìn nhau. Rồi Hồng thở dài, nói tiếp, giọng trầm lại. Có phải tại cơ chế không? Khi muốn nhận một xe phân, tôi phải chạy vậy ba nơi. Ngân hàng để rút tiền, giao thông vận tải để xin xe, xí nghiệp phân để xin phiếu xuất. Có phải tại cơ chế không? Khi muốn lãnh lương cho anh em, tôi phải nộp bản nghiệm thu lao động trong tháng, dù tháng đó mưa bão hay lý do gì cũng mặc, trong khi tổng dự toán tiền lương chung thì đã được duyệt từ đầu năm. Rồi có phải tại cơ chế không? Khi hà cớ gì anh lại phải phán giá thành một ký đường của nông trường này là 28 đồng, trong khi thương nghiệp thành phố thu mua 35 đồng một ký, thương nghiệp huyện là 50, còn ngoài chợ tự do, anh biết bao nhiêu không? Thì 170 đồng một ký đấy. Thu mua như ăn cướp, vậy mà phần chênh lệch giá lại phải nộp hết cho ngân hàng. Tôi làm ra đường, mà tôi không được sống trên giá trị sản phẩm chính mình làm ra. Hỏi anh, làm sao tôi tích cực? Bên cạnh đó, dù tôi làm tệ cách mấy thì cuối năm nông trường này vẫn đủ đường để chi nộp cho nhà nước, lại được huân chương, rồi bằng khen này nọ. Vậy việc cái quái gì mà tôi phải làm lụng cực nhọc cho khổ thân cơ chứ? Tìm im lặng hồi lâu, rồi hỏi. Tôi chưa hiểu tại sao mình lại có tiền để mà hàng năm đi mua đường giao nộp. Giọng Hồng mệt mỏi cay đắng. Thì nhà nước đổ vào đầy tiền, vật tư dư mấy trăm hecta, mà nếu thiếu thì có cấp trên lo. Nông trường mình là lá cờ đầu, phải được bảo vệ danh hiệu bằng mọi giá. Ông lo gì? Ông biết chuyện tay giám đốc thế trên Tây Nguyên chứ. Biển thủ 13 cây vàng mà chỉ bị xử lý nội bộ, đền có 2 cây không? Lẽ ra phải ra tòa, ở tù chứ. Sao lại xử lý nội bộ? Vì người ta cần giữ uy tín cho toàn ngành thưa ông. Đó là việc cái chung, vì tập thể, ông cũng biết rồi mà. Bước ra cửa, anh ta còn quay lại giọng bổ bả. Có lẽ ông nói đúng. Cơ chế chỉ trói buộc một tay mình, còn một tay, thay vì ráng gỡ như những nơi khác, mình lại tự trói luôn, bởi cái tật làm dở mà cứ muốn được khen. Thú thật, tôi nản lắm rồi. Nhưng nếu ông không muốn làm Don Quixote, thì tôi rất tự nguyện làm Sancho. Anh em mình thì đánh nhau với cái có xe gió, cho nó đỡ buồn ấy mà. Tìm không đợi đến cuối tháng. Sáng hôm sau, anh gọi ngay Cường, trưởng phòng tài vụ, lên hỏi về việc làm biên bản cho ngân hàng. Một lần nữa, anh ngã ngửa. Từ 3 năm rồi, các phòng kế hoạch và tài vụ đều có người đảm trách việc mỗi tháng phải làm hai loại biên bản nghiệm thu cho từng đội. Biên bản thứ nhất được tính toán sao cho cuối năm toàn đội thu khối lượng công tác sẽ phù hợp với diện tích đã được nghiệm thu. Đó là loại biên bản dành nộp ngân hàng để tính tiền. Còn loại biên bản thứ hai từ lao động thực tế của các đội. Trên cơ sở đó, nông trường trả lương cho công nhân. Tất nhiên, từ đó nông trường sẽ được hưởng một khoản chênh lệch khá lớn. Tìm hỏi Cường. Anh là trưởng phòng tài vụ, kiêm kế toán trưởng. Anh có biết làm như vậy là phạm luật, có thể ở tù không? Cường tỉnh rụi. Tôi làm theo chỉ đạo cấp trên, vì quyền lợi tập thể. Vả lại, khi chúng ta lãnh đủ tiền và vật tư thì cũng đảm bảo giao đủ chỉ tiêu đường cho nhà nước. Tiệm nhăn mặt khi một lần nữa nghe mấy chữ vì quyền lợi tập thể. Tập thể nào được hưởng quyền lợi ở đây? Những danh hiệu ấy có giúp người lao động no cơm và sản xuất chung phát triển không? Hay chỉ là những viên gạch lót đường đi lên cho vài cá nhân phụ trách? Trên mặt cân, khi cái quyền lợi tập thể giả nặng hơn, thì tất nhiên cái quyền lợi tập thể thật phải nhẹ hẳn. Đời sống người lao động ở đây quá khổ là phải rồi. Tìm thấy nóng mặt. Nhưng một số vật tư sẽ được tuồn ra ngoài phải không? Đường mà mình đi mua về, báo là thành phẩm của mình, thì cái chỗ bán cho mình cũng báo lên cấp trên là thành phẩm của nó. Rốt cuộc thống kê gấp đôi mà thành phẩm chỉ là có một. Cuối cùng, tất cả người lao động ở nông trường này cũng bị lôi vào một cái trò dối trá phải không? Mọi điều đã sáng tỏ. Và suốt một tháng trời, Tìm không sao ngủ được vì rây rứt. Nên nói ra tất cả không? Và nói ở đâu? Với ai? Cách nào? Để không va đầu vào đá. Trời ơi, tại sao người ta không tập trung sức nghĩ sức làm cho việc nâng cao năng suất mía và cải thiện đời sống lao động ở nông trường này thay vì cứ cố sức bưng bít, nói dối, thổi phồng mãi như vậy? Bớt đi một chút cái đồ sộ của các công trình bên này kênh, thì những căn nhà bên kia kênh sẽ đỡ rách nát hơn biết chừng nào. Bớt đi những chi phí chiêu đãi quá lớn, thì làm gì còn cái tỷ lệ 15% suy dinh dưỡng bây giờ anh phải điên đầu giải quyết kia. Người Tìm gầy rọc đi, hai mắt trũng sâu. Không hiểu có nghe thông tin gì không, ông Thuyên đi công tác ngang, ghé vào nông trường vỗ vai Tìm. Cậu là giám đốc trẻ nhất trong các giám đốc nông trường của thành phố, cậu ráng làm cho tốt, giữ vững danh tiếng nông trường. Không có gì khó đâu, chỉ cần bám sát chỉ đạo và giữ đúng nề nếp. Tìm ngạc nhiên trước tài diễn xuất của ông. Chính ông đã phù phép ra 600 hecta xây dựng cơ bản được nghiệm thu, hoàn chỉnh về mặt giấy tờ, tạo danh tiếng cho đơn vị và tăng thu nhập cho anh em. Từ đó được lên chức, dù những người sau đó có vất vả hốt vỏ như thế nào. Chẳng lẽ ông thực sự nhận thấy những thành tích của nông trường là hoàn toàn có thật và danh tiếng ấy cần phải được giữ vững? Ông Thuyên hé mở một diễn cảnh đẹp. Sang năm có chuyến đi thăm nền nông nghiệp các nước xã hội chủ nghĩa, gắng giữ vững từ đây đến sang năm để được hưởng suất ấy nhé. Tìm yêu cầu Hồng cho anh con số thật những năm qua về diện tích, sản lượng và năng suất của nông trường. Tiền và vật tư chênh lệch từ tình trạng hai diện tích là bao nhiêu? Dưỡng đã từ chối, nói mới làm trưởng phòng có 2 năm, không nắm được. Hồng cười, mở sổ tay, xé đưa anh mấy trang. Trên có viết sẵn chi chít những con số. Anh ta nháy mắt. Anh thấy tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi đấy nhé, kể cả ba lô đầu giường nữa. Cần thì a lê, xách gói lên đường. Xin chào tạm biệt thành phố yêu dấu. Tôi chán kiểu sống và làm việc thế này quá rồi, chứ không phải làm thương gì anh đâu. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy là lúc này chính là thời cơ cho chúng ta. Đáng bật đèn xanh cho nói thẳng nói thật rồi mà. Phải không, đồng chí giám đốc? Tìm bật cười. Tự dưng anh thấy Hồng cũng dễ thương. Rồi bỗng dưng cái nhọt mọc lên giữa lòng bàn chân. Như thể trên đời này chưa đủ chuyện gây bực dọc cho Tìm. Tìm đi vào bàn, đâm chiêu ngồi xuống. Không, anh phải nói. Dám nói không? Phải nói. Dám nói không? Phải nói. Dám nói không? Phải nói. Tìm hét to lên, giật mình như vừa tỉnh một giấc ác mộng. Mình điên thật rồi, không thể kéo dài tình trạng này nữa. Anh đi qua phòng hành chính, dặn mời ngay các đội trưởng và trưởng phòng lên họp đột xuất với anh vào đầu giờ chiều. Tìm quyết định sẽ trình bày thẳng vấn đề với dàn cán bộ nông trường. Anh tin đa số sẽ ủng hộ anh, nhất là các đội trưởng trực tiếp sản xuất. Hàng tháng phải ký lên 2 biên bản. Vài người nói với anh, họ thấy rất khó chịu lắm rồi. Tìm quay về phòng. Thế chân trái càng lúc càng bị thốn, đau nhói. Cái nhọt này chắc không muốn anh làm việc được nữa. Mấy ngày rồi không thể dục, không chơi bóng chuyền được. Vậy đó, người ta không thể sống thoải mái với một cái nhọt ở chân. Nhưng lẽ nào cứ sống yên ổn với một sự dối trá nhiều năm, có thể sống yên ổn, thậm chí còn khả năng lên chức, thu nhập cao, đi nước ngoài được không? Tìm ngồi xuống ghế, giở chân lên nhìn cái nhọt. Nó sưng to hơn hồi sáng, với lớp da thịt chung quanh ẩn một màu đỏ tía. Bỗng dưng, Tìm ao ước được cầm một que sắt nhọn, nướng đỏ, đâm thẳng vào cái nhọt. Thật mạnh.